Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng toàn thể quý Phật tử đã quay trở lại chương trình kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời một vầng nhật nguyệt. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong phần 12 của chương trình kể chuyện, chúng ta đã cùng nhau đến với cuộc thảo luận của Thái tử Siddhartha với các vương tử trẻ tuổi về giá trị cũng như ý nghĩa của cuộc sống là gì. Mỗi người thì có một quan điểm riêng, một cách nghĩ riêng cũng như một cách tìm kiếm riêng ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Tuy nhiên, dường như đang đi vào ngõ cụt của vấn đề. Hôm nay, chúng ta xem thử sự xuất hiện của bốn vị sứ giả có mang đến thông điệp gì cho Thái tử, có gợi mở để Thái tử tìm đến những giá trị chân thực trong cuộc sống này là gì hay không? Kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 13 trong bộ truyện Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt, bốn vị sứ giả.
Kể chuyện cuộc đời Đức Phật, một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt. Tác giả Minh Đức, Triều Tâm Ảnh. Bốn vị sứ giả. Theo truyền thống tôn nghiêm của các gia đình Bà La Môn cổ xưa, người con trai ưu tú của tập cấp này lúc nhỏ phải chăm lo học hành, rành thông Vệ Đà, ngữ ngôn, văn phạm, võ nghệ, binh pháp, căn bản các học nghệ. Giai đoạn 2 là phải lập gia đình. Nếu chưa có gia đình, chưa có con trai nối dõi thì vẫn chưa được gọi là trưởng thành. Từ đây phải chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục con cái, đồng thời phục vụ xã hội theo khả năng và trí tài của mình. Giai đoạn 3 của đời người, lúc đã già là trút lui về vườn để tu tâm dưỡng tánh. Có thể có giai đoạn 4 đối với một số người là vào rừng sống đời sống đạo sĩ xuất thế. Thái tử thuộc giai cấp sát đế lỵ, nhưng toàn bộ nếp sống, nếp nghĩ đều sử dụng văn hóa Bà La Môn từ nhiều đời. Bốn giai đoạn này như là sản phẩm văn hóa tốt đẹp, cần thiết phải duy trì để đem đến các giá trị đạo đức tại thế, tạo nền tảng tâm linh cho thế gian nương tựa. Nhưng đối với Thái tử, sự tu tập mà để dành cho tuổi già là không thích hợp. Sự tu tập muốn thành tựu đòi hỏi khả năng, ý chí và sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của tuổi thanh xuân. Chàng nghi ngờ bốn giai đoạn của người con trai Bà La Môn hiện nay chỉ là công thức, nhãn hiệu không còn sức sống. Bắt đầu từ hôm thảo luận với các huynh đệ về ý nghĩa và giá trị cuộc sống, Thái tử tự nguyện với lòng mình là phải tìm cho ra lời giải. Thế rồi thời gian sau, chàng cùng cha Na giả trang làm người khách thương, tìm đến những công viên có bóng mát rải rác trong kinh thành, tìm gặp những sa môn, đạo sĩ, du sĩ lang thang, vân vân. Thái tử muốn học hỏi ở nơi họ những tri kiến mà chàng chưa được biết. Tuy nhiên, chàng hoàn toàn thất vọng. Ngay cả triết lý Vệ Đà mà họ cũng mù mờ. Có kẻ khá hơn một tí thì nói:
muốn thể nhập với Thượng Đế Chí Tôn thì có ba con đường. Một là cúng tế cầu nguyện, hai là khổ hạnh diệt dục, ba là trầm tư và thiền định.
Nói như thế cũng bằng không, vì các điểm đó chàng còn biết nhiều hơn họ nữa. Phải là cái gì khác kia? Đa phần Thái tử chỉ gặp những khất sĩ lang thang dơ giấy, dường như kiếm ăn là chính, mà hình thức bên ngoài có vẻ rất khổ hạnh, chưa có ai toát ra sự sắc sảo của một tri thức đáng kính. Hôm nào nghe cha Na báo tin có một đoàn đạo sĩ lạ mặt xuất hiện là Thái tử lại giả trang tìm đến. Lúc thì các vị du sĩ từ nước Kosala, khi thì đoàn khất sĩ từ Kosambi, từ Vesali, từ Rajagaha hoặc Varanasi, và ấn tượng nhất là nhóm đạo sĩ đến từ Himalaya, có tướng mạo rất uy nghi, đường bệ, cử chỉ thái độ nói năng rất điềm đạm, trầm tĩnh. Họ đều có vẻ sở đắc thiền định. Thái tử đã đặt những câu hỏi mà chàng đã thắc mắc bấy lâu.
Xin đạo sĩ cho biết mục đích của đời sống xuất gia thoát tục.
Là trở về với Brahman, đạo hữu.
Nghĩa là bằng cách thiền định có thể nhập với Ngài phải vậy không thưa đạo sĩ?
Đúng vậy.
Thưa, đấy là cái biết của kiến thức. Học nhân chỉ muốn ngài chỉ bày cho là khi thể nhập như vậy thì cái hữu thức của Atman này nó tồn tại hay không tồn tại?
Tồn tại và không tồn tại đều không thể là lập ngôn chính xác để nói về đấng ấy, đạo hữu.
Vậy đấng ấy là gì? Là ai?
Là chân phúc, đạo hữu.
Lúc hữu thức của Atman đã thể nhập vào Brahman, nghĩa là không còn cảm thọ, tri giác, ý thức, thì lấy cái gì để cảm nhận chân phúc, thưa đạo sĩ?
Thấy vị đạo sĩ già nua, Quắc Thước có vẻ lúng túng trước câu hỏi ấy, chàng bèn mở một hướng khác.
Ý học nhân muốn nói là cái chân phúc ấy có phải là ý nghĩa và giá trị vĩnh cửu của cuộc sống không, thưa đạo sĩ?
Đúng vậy, nó bất tử, đạo hữu.
Thái tử trân trọng đảnh lễ vị đạo sĩ già. Sau đó, như thường lệ, Chanh Nam mang đến vải vóc, dầu, muối và các loại thực phẩm, cơm bánh, rau trái, thuốc trị bệnh để thái tử tự tay dâng cúng đến tất cả các bậc xuất gia có mặt ngày hôm ấy. Ra về, thái tử cứ mang mãi niềm vui trong lòng. Tuy chưa được thỏa mãn, nhưng thái tử đã xác định được một điều:
các đạo sĩ tại Tuyết Sơn quả thật là họ đã có tu, có chứng được cái gì đó. Họ thoát ra sự trầm tĩnh, ổn định đáng trân trọng.
Hôm ấy thái tử khoe với Yasodhara:
không phải là hoàn toàn bế tắc đâu Gopa à. Có những đạo sĩ từ Himalaya xuống, họ đã tìm thấy một vài ý nghĩa và giá trị nào đó trong đời sống khổ hạnh ở Sơn Lâm đó.
Yasodhara chẳng lẽ không chia vui? Nhưng nàng còn nói một câu hàm tàng nhiều ý nghĩa:
thái tử vui thì thiếp cũng vui, nhưng ý nghĩa và giá trị cuộc sống nó ở xa quá. Ở đâu tận Tuyết Sơn nhỉ, chàng nhỉ?
Thôi mà Gopa,
thái tử vẫn thường xuyên vào triều, kề cạnh phụ vương, tham mưu nhiều việc mà không để lộ một dấu hiệu nào việc gặp gỡ các đạo sĩ. Nhờ để tâm theo dõi, biết lắng nghe, biết cách nói, thái tử đã thuyết phục hội đồng trưởng lão ít nhất cũng được ba việc làm chàng hài lòng: các ông chủ nghiệp đoàn, tiểu chủ các nhóm thợ trên tầng dãy phố đã chịu nâng mức lương cho các nghề thủ công, buôn bán nhỏ như thợ mộc, ráp cửa, đóng xe, khắc gỗ, làm dụng cụ, đúc kim khí, nề, vải phóc, dệt, nhuộm, mây, gốm, thuộc da, vẽ, bán hoa, làm vòng hoa, bán gia súc, đồ tể, đánh cá, bán cá, đầu bếp, cắt tóc, tắm rửa, giặt giũ, người đi ở làm nô tỳ hay gia nhân, vân vân. Tùy theo giá trị của công việc, nghề nặng nhẹ khác nhau mà lương họ được tăng từ 2 đến 5 masaka mỗi ngày. Các ông chủ ngân hàng lớn và nhỏ đã chịu giảm lãi suất từ 15-18% xuống còn 12-15% để khuyến khích mọi giới kinh doanh buôn bán làm ăn. Buôn đường dài giảm xuống còn 80, buôn đường biển giảm xuống còn 180. Đây là một thành công lớn. Chàng còn đề nghị một nghiệp đoàn lớn mở một cách làm ăn mới, nghề bảo hiểm rủi ro. Đã mời được một số bà la môn chuyên gia nông lâm nghiệp từ Kosala sang, đã tốt nghiệp đại học Takashila, mở lớp huấn luyện cán bộ chuyên môn song song với lĩnh vực đào tạo. Các trấn thành phải có chính sách khuyến nông cụ thể như giảm tô thuế, cung cấp phân, giống và dụng cụ sản xuất. Các giống cây trồng và khai thác lâm, khoáng sản cũng đang được nghiên cứu. Thái tử còn nhận thêm hai tin vui nữa: Bahagu phụ tá công việc cho lệnh bà Gautami và Yasodhara đã hoàn tất 4 trại phước xá ở ngoài 4 cổng thành, làm nơi phát chuẩn cho những kẻ đói nghèo và các kỳ đầu và giữa tháng. Các ông hoàng đã tự nguyện hùng góp công đức và tiền của kiến tạo 4 hoa viên cũng ở ngoài thành để dân chúng có nơi vui chơi, giải trí. Nơi này cũng là nơi sinh hoạt văn hóa cổ truyền, tổ chức các lễ hội dân gian. không báo với ai. Hôm kia thái tử sai Channa thắng ngựa, chàng muốn xem tận mắt các công trình ở ngoài thành có đẹp như lời các ông hoàng tô vẽ không. Đầu tiên thái tử dạo chơi cửa thành đông. Đấy là một ngày nắng nhẹ, vạn vật tràn trề sức sống, hai bên đường nhà cửa và các hoa viên đều xanh đẹp. Chàng biết đấy là công sức của phụ vương và các ông hoàng. Bộ mặt kinh thành hiện lên rất sáng sủa, tươi mới. Những cửa hàng đầy ắp hàng hóa, người người ăn bận tươm tất tới lui tấp nập. Có vài người khẽ cúi đầu hoặc đứng nép ra xa khi thấy cỗ xe sang trọng của thái tử chậm rãi đi qua. Đây là thành cửa đông với vòm gạch cao dày mà thái tử chỉ mới một lần bước qua. Chàng cũng chỉ mới thấy thấp thoáng sinh hoạt và quang cảnh ngoại thành, chưa thật sự biết rõ phía ngoài kia dân gian sống ra sao. Channa khẽ nói:
"Đời sống ngoại thành à, nó không có giàu có sung túc giống như trong hội thành đâu thái tử." "Ừ, ta biết."
Thái tử khẽ gật đầu. Cỗ xe hai ngựa trắng đang nhàn nhã thì trước mặt một đoàn người ăn vận lam lũ, đầu đội những thúng, những bao, những ghè, có vẻ rất nặng, bước ra từ hàng một bên vệ đường. Thái tử cho dừng xe lại, bước xuống. Chàng biết đây là những người dân quê mang hàng ra bán ở thành phố. "Cho ta được nói chuyện một lát," chàng nói với người đàn ông đi đầu.
"Đừng ngại ngùng gì cả."
Người đàn ông da ngâm đen, râu rộng, quàng tấm áo màu xám tro, ngước mắt nhìn thái tử, nhận ra là một ông hoàng sang trọng nên sợ hãi dừng lại, thúng hàng vẫn để yên trên đầu. Channa tinh ý bảo mọi người đặt hàng xuống nghỉ ngơi một lát.
"Ông bán hàng gì đấy?"
Người đàn ông trả lời rất lưu loát.
Đa phần là nông sản như gạo, bắp, sắn, khoai, số khác là cây nhà lá vườn như chuối, đu đủ và các loại rau."
Người đàn ông nhìn về cuối hàng.
"Sau rốt là đinh hương, hồi hương, quế, tiêu, vân vân, cùng một số củ, cây thuốc chữa bệnh thưa ngài."
Thái tử gật đầu mỉm cười.
"Những nông sản này bà con ta ở quê sao không để dùng mà lại đem bán?"
"Thưa, chỉ khi có phương tiện như tế lễ cưới hỏi hoặc là cần mua sắm vật và dụng gia đình mới để dành đem bán lấy tiền. Còn thường thường thì chỉ trao qua đổi lại loanh quanh trong xóm làng mà thôi."
"Vì đời sống của bà con, những người đói khổ có nhiều lắm không?"
"Thưa, chúng tôi không đói, nhưng các tháng rét thì khá cơ cực. Hễ ai có làm thì có ăn. Mấy năm nay nhờ đức vua nhân từ biết thương dân nên kẻ làm nông cũng đỡ khổ ít nhiều."
Thái tử mỉm cười, mở lời cảm ơn. Sau đó sai Channa biếu tặng cả đoàn người, chừng 20 người, mỗi người 10 masaka, rồi lên xe tiếp tục lộ trình. Có lẽ do Channa tiết lộ thân phận của thái tử nên khi cỗ sông mã vừa chuyển bánh, đoàn dân quê đồng hô lớn:
"Cảm ơn thái tử nhân đức, cảm ơn thái tử nhân đức."
Thái tử trợn mắt cảnh báo Channa:
"Lần sau đừng có lắm chuyện."
Lát sau cỗ xe dừng lại ở trại Phước Xá. Bên ngoài cây cảnh xanh tươi mát mẻ, những cây cao có bóng mát điểm lơ thơ những chùm hoa đỏ, hoa trắng, hoa tím, trông rất thơ mộng. Chàng trầm trồ khen vào bên trong tường gạch kết hợp với gỗ ván tạo một không gian thoáng đãng. Thái tử đang dậm bước liên tục sang gỗ làm nơi phát dẫn. Ăn thông một nhà kho trữ hàng thì ở phía trước xe ngựa xôn xao. Các ông hoàng hay tin thái tử xuất cung thì xem công trình nên lũ lượt tìm đến. Và thôi thì rôm rã chuyện trò, rôm rã quảng cáo các công trình của lệnh bà Gotami, Yasodhara, Bahagu. Thái tử thấy lòng mình vui lâng lâng. Bất chợt trước tầm mắt thái tử, ngay sát bên cửa, một bộ xương còm cõi đèn đúa từ mép đường lảo đảo bước qua. Đấy là một người già hoàng khố bằng tấm dẻ rách, tóc tai bù xù rối bời nửa đen nửa trắng xám, chiếc lưng cong gập như cây vàng xây, tựa trên cây gậy, lắc lư chao đảo qua lại, đôi mắt đục sâu như một chiếc hố đọng nước.
Cái gì vậy? Thái tử bàng hoàng hỏi. Một con người à? Sao y lại ra nông nỗi này?
Dạ là một người già, đã quá già thưa thái tử.
Vâng, ta biết. Ta biết rồi. Ai cũng phải già, nhưng già như vừa rồi thì kinh khiếp quá.
Cũng thường thôi thái tử. Nếu ai mà sống quá lâu á, thì đều tương tự như vậy cả. Nhất là những người đói khổ, neo đơn.
Thái tử im lặng, trầm ngâm, rồi ra ta. Rosadaha, nếu mà tường thọ thì phải có cái hình thù kỳ dị, gớm ghiếc, trông như quái vật kia. Chàng thở dài, nhìn các ông hoàng, nhìn Channa, rồi liên tưởng tất thảy mai này đều như vậy cả. Thái tử lại rùng mình, đưa mắt nhìn người già, nhưng không ai còn thấy bóng dáng ông ta ở đâu. Thái tử không còn muốn xem hoa viên nữa, tức tả lên ngựa bảo Channa đánh xe ra về, chỉ kịp gật đầu chào vội mấy ông hoàng. Từ khi nhìn thấy người già sứ giả, nỗi buồn của thái tử càng sâu sắc hơn. Tuổi trẻ, sinh lực, mái tóc xanh chẳng có gì để tự hào nữa. Bấy giờ thái tử mới cảm nghe buốt lạnh tới gió nói hôm nào:
đổ vỡ, bất toàn, thời gian, hư vọng nuốt chửng, hư vô đạo huyệt thế gian này. Ôi, con người dù danh vọng, quyền lực đầy mình cũng bị đâm vây trong hữu hạn. Mọi người sống làm gì, ta sống làm gì khi cuối đời chỉ còn một nắm xương nhăn nhúm, cái lưng cong gập như cái vàng xây, thời gian tàn phá và hủy diệt không chừa một ai cả.
Thái tử chỉ dùng chừng một nửa nắm cơm rồi đứng dậy. Yusadhara ân cần hỏi:
từ khi đi ngoài thành về đến giờ, dường như thái tử buồn lắm.
Ừ, ta gặp một người già, Gopa. Hình dung người già này kinh khiếp lắm. Ta nghĩ rồi ta cũng như thế, nàng cũng như thế. Quả thật ta rất sợ hãi. Tuổi thanh xuân rồi chóng qua đi, mọi niềm vui đều chóng tàn. Bây giờ ta mới cảm nghiệm thấm thía hơn cái điều mà trước đây ta với nàng thường hay tâm sự.
Đêm đó thái tử lại nằm mộng, thấy mình nằm trên đám mây trắng, cứ trôi đi, cứ lướt đi, qua núi đồi, thung lũng, sông suối, biển hồ, từng quốc độ trải dài dưới lưng. Rồi bất chợt đám mây rơi xuống một vực sâu hun hút vô tận, một đám lửa hừng hực tự lòng đất bốc lên, nóng quá tan chảy tất cả. Thái tử lắng nghe sự tan chảy. Lâu lắm, lâu lắm, đám mây trắng chợt hiện thành một đóa sen hồng đỡ lưng thái tử. Một làn khí mát lạnh phủ trùm cả chân thân. Thái tử được nâng bổng lên, ngồi tọa thì điềm nhiên trong miền hư tĩnh, an lạc tuyệt đối. Lúc ấy giữa thinh không có vô số chư thiên hiện ra, hoa trời rơi xuống như mưa tuyết, đàn sáo ca đâu đó trỗi lên, vang cả hư không, tấu lên một khúc hát, lời rằng:
giờ đã đến rồi, vị Bồ Tát tối thắng, hãy lên đường đi thôi, vị Bồ Tát tròn đầy ba la mật. Hãy ra đi, đi thôi, hãy lựa chọn con đường bất tử, hãy đi theo lộ trình mà Ngài đã chọn từ ngàn xưa. Giờ đã đến rồi, hãy tỉnh thức đi thôi thái tử. Một sứ giả già nua đã hiện ra rồi đấy thái tử.
Ngơ ngác, thái tử ngồi dậy. Âm thanh kia dường như còn văng vẳng bên tai, mùi hương của hoa trời như còn ngây ngất ở xung quanh.
Giờ đã đến rồi sao? Thiên thần đã nhắc nhở ta sao?
Tự ngồi, tự gẫm một mình, thái tử không muốn làm kinh động Yasodhara. Dù sao, trái tim kia cũng rất mềm yếu. Tình thái tử kinh cảm khi thấy một người già đến tai đức vua Suddhodana, làm ngài cũng xúc động theo. Thế là một sứ giả đã xuất hiện rồi sao? Đức vua cặn kẽ hỏi tả hữu, sau đó triệu mấy ông hoàng có mặt lúc đó vào triều. Anuruddha và Ananda tức tốc đến ngay.
Hình dung tướng mạo người già ấy như thế nào, tả lại cho trẫm nghe.
Vua gấp gáp hỏi.
Kinh khiếp lắm,
Anuruddha nói.
Người già này già tận cùng của cái già, ghê gớm, xấu xí như quỷ, tâu đại vương.
Nói thế cũng bằng không,
đức vua gắt.
Hãy tả cho rõ kìa.
Ananda rành rẽ tả.
Tâu đại vương, người già này rất là đặc biệt, dường như tất cả cái xấu xí, lụi tàn, già úa, tất thảy mọi cái già đều hội tụ tại nơi một con người. Để hoàng nhi tả từng chi tiết một. Về bộ xương già thì đen điêu, cong gập như cái dạng xây, bước đi thì chao đảo lắc lư, như dùng hết sức tàn để nhìn tới, hắt lui, tựa mình trên cái gậy. Làn da không còn là làn da nữa, mà như người ta lột da con gà cháy thui rồi đem phơi 5-7 nắng đó. Nó nhăn nheo như miếng cau khô, từng tấm từng mảng, cảm giác như đụng đến là nó sẽ rơi ra. Tóc râu không biết có phải là tóc râu không nữa, hay là tổ chim, tổ quả vô trực tự. Màu tóc không biết là màu gì, cảm giác như là phân gà, phân bồ câu, ỉa từng đống lâu ngày nửa đen nửa trắng, bốc mùi tanh tưởi của xác thối. Hai hốc mắt thì là hai hố đen sâu đọng nước phèn.
Đức vua khoát tay.
Thôi thôi thôi, đủ rồi, trẫm hiểu rồi,
đức vua nghĩ. Nhưng mà từ trước đến nay, những người già nua xấu xí như thế ta đã tẩn xuất đi ra xa rồi còn gì. Cũng lạ, rồi nghe nói người đó biến đi đâu mất như phép lạ, như cái thổ phân xử, như con chim hạc đầu đỏ.
Hay có vị thần nhân nào xen dự vào chuyện này? Người già như kiểu Ananda đặc tả thì có lẽ cũng kinh khiếp thật. Nhưng có lẽ do thái tử mới ra cửa thành lần đầu nên cảm xúc đang còn mới mẻ, lâu ngày chắc cũng trơ lì đi. Và khi đã quen mắt thì cái gì cũng trở nên bình thường.
Hôm sau gọi thái tử vào, đức vua hỏi.
Còn kinh cảm lắm sao khi thấy người già ấy?
Vâng, thưa vương phụ, nó đã tác động khôn cùng đến tâm não của hoàng nhi. Cuộc sống của con người rất là bi thảm, ai rồi cũng như thế, thì tích lũy, thu góp, giật giành, chiến tranh để làm gì thưa phụ vương?
Cái già nó bình thường thôi con, xúc cảm cũng vô ích thôi con. Từ rầy ta cho phép con được đi đây đi đó để khuây khoảng.
Nói thì nói thế, nhưng khi thái tử vừa ra khỏi cung, đức vua ngầm sai bảo mấy trăm quân cấm vệ đi tảo thanh cả ba cửa Nam Tây Bắc để ngăn chặn người bệnh, người chết, đồng thời ra lệnh cho đội nhân công tạp dịch vệ sinh thành phố đi làm xanh sạch đẹp những lộ trình mà thái tử sẽ đi qua. Nhưng mờ sáng hôm sau, thái tử không đi ngựa mà lầm lũi cùng với Channa trong vóc dáng của một khách thương buôn đi ra cửa thành Nam. Thái tử nói với Channa:
chúng ta giả vờ không biết đến việc làm của vương phụ, ta chỉ muốn quan sát dân tình, ta chỉ muốn tìm hiểu đời sống thật sự của muôn dân đằng sau cái gì mà phụ vương muốn che lấp.
Thế rồi thái tử tìm đến một khu lao động nghèo nàn. Đây là xóm cư dân Thủ Đà La, họ chuyên nghề tạp dịch nặng nhọc và dơ uế như khuân đá, đào đất, đắp đường, nạo vét ống cống, dọn rửa các công trình vệ sinh, dọn xác sinh vật thối, người chết vứt vơ trong thành phố. Đã từng nghe Yasodhara nói về số người bất hạnh này, nhưng thái tử cũng không ngờ sự đói nghèo và cơ cực của họ vượt quá sức tưởng tượng của chàng. Thái tử đứng bàng hoàng trước những cái liều rách nát, tối tăm còn tệ hơn cả những chuồng ngựa, chuồng bò của cư dân thành phố. Thái tử đứng nhìn những bóng người vật vờ vào ra, người lớn thì đóng khố và ở trần, đen điêu, xương xẩu, trẻ nhỏ thì trần truồng, bụng ổng, da chì, ghẻ lở, và đâu đâu cũng là rác bẩn và ruồi nhạn. Cha Na nói nhỏ bên tai thái tử:
"À dạ, đa phần người mạnh khỏe họ được làm việc trong những đội nhu tạp dịch, giàu sao cũng có cái ăn. Nhưng còn những người chiên Đà La, đời sống của họ còn tệ hơn. Họ không có chỗ ở, không có việc làm. Họ sống trong những ống cống, những am miếu bỏ hoang. Mọi người đều xa lánh họ, và họ cũng không dám đến gần một ai người giai cấp khác."
"Thế họ làm sao để sống, Channa?"
"Dạ, khi nào công việc quá dơ uế, quá nhặn nhọc mà người thủ Đà La khinh chê hoặc làm không nổi thì mới đến phiên họ, thưa thái tử."
Có tiếng rên la từ trong chiếc lều vọng lại. Tiếng rên la có vẻ rất đau đớn. Một người đàn ông đóng khố trần vòng tay đứng nhìn thái tử, không biểu lộ một cảm xúc nào. Một em bé ngồi dựa vách đất, đưa mắt tho lỏ nhìn khách lạ. Thái tử mở lời thân thiện:
"Ta không có ý gì xấu, tiếng ai rên la như thế?"
Người đàn ông đưa tay chỉ vào đống chăn nơi xó vách, cũng không nói gì. Thái tử cúi đầu bước vào. Một mùi hôi thối xộc vào mũi. Trên tấm ván trần, một tấm chăn rách nát vắt hờ hững trên một xác người queo cấp. Người ấy không ngớt co giật và rên la như một con thú bị tử thương. Thái tử động lòng bước nhanh lại. Người bệnh tròng mắt trắng giả, cái miệng méo xệch, sủi bọt nhờn, từng giọt mồ hôi tươm ra trên làn da vàng ủng mèo móc. Thái tử khẽ nâng đầu người ấy, đặt nhẹ lên cánh tay mình, cất tiếng hỏi vô cùng quan tâm:
"Người đau lắm sao? Đau chỗ nào? Cần ta giúp đỡ gì thì cứ nói."
Chợt một giọng nói ồm ồm cất lên phía sau:
"Bệnh dịch hạch đó cứu chi được, đợi chết thôi."
Giọng cha Na đầy vẻ sợ hãi:
"Ý, bệnh này lây nhiễm đó, thái tử, hãy tránh xa ra, hay đi thôi, thái tử."
Thái tử thảng thốt nhìn người bệnh, y khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, hai tay run rẩy cứ biếu chặt tấm áo choàng của thái tử, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi tuôn đổ, bọt mép lại trào ra. Thái tử nhẹ nhàng lấy khăn sạch lau khuôn mặt cho người bệnh, thẫn thờ nói:
"Không thể cứu được sao Channa?" "Dạ không thể, bệnh này vô phương cứu chữa, tất cả mọi thầy thuốc đều bất lực." "Y còn trẻ quá Channa."
Người bệnh trên tay thái tử chợt co giật một hồi, kêu la không ngớt, rồi quẹo đầu tắt thở. "Bệnh rồi chết nhanh thế sao?" Thái tử như không tin vào mắt của mình:
"Ta rồi cũng vậy sao? Cái bệnh cái chết sẽ lôi kéo ta đi, thình lình, đột ngột, chẳng biết là lúc nào. Ôi, con người hoàn toàn bất lực trước cái già, cái bệnh cái chết, chẳng thể trốn đâu cho thoát."
Thái tử đứng dậy, thẫn thờ. Lát sau, thăm hỏi người đàn ông gia chủ mới biết rằng người bệnh là con trai của ông, và đứa bé kia là cháu. Vợ người bệnh và mấy người con lớn đã đi làm tạp dịch ở thành phố từ lúc mờ sương. Thái tử đưa mắt nhìn quanh, căn nhà tình toàn, sơ sát, trống rỗng, không có gì cả. Và có lẽ họ cũng không có cái ăn, cái mặc. Thái tử sai cha Na biếu tặng gia đình một khoản tiền đủ để chi dùng trong một thời gian, đồng thời lo cho người chết. Người đàn ông chợt quỳ xuống lắp bắp:
"Con không biết là ngài, con không biết đây là thái tử nhân đức, hãy bỏ lỗi cho con, hãy bỏ lỗi cho con."
Nói xong y khóc, những giọt nước mắt sụt sùi lặng lẽ. Thái tử dịu dàng nâng tay người đàn ông đứng dậy, ân cần nói:
"Ta không giúp được gì nhiều đâu, cái đói cái nghèo của muôn dân là lỗi ở nơi ta.
lỗi ở nơi các giới cấp lãnh đạo, ta vô cùng xin lỗi. Hãy chuẩn bị lo hậu sự cho người chết, ta đi đây. Lúc rời khỏi căn nhà một khoảng đường, thái tử mới nói:
đúng là những giọt nước không thể cứu khổ cả sa mạc. Lệnh bà Gotami đã mòn mỏi, mà Yasodhara cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, họ vẫn còn đủ tâm, đủ trí để hoàn thành thêm 4 trại phước xá thì quả thật là đáng phục.
Tối về, thái tử kể lại mọi chuyện cho Yasodhara nghe mà lòng còn kinh cảm. Chàng cũng không quên thốt lời kính phục về 4 trại phước xá.
Thiếp thì đã quen với điều ấy, chuyện ấy, cảnh ấy. Còn có những cái bệnh trông còn kinh khủng hơn là bệnh dịch hạch. Đấy là bệnh phong cùi. Có người chỉ còn 2 cái hốc mắt hoặc hốc miệng sâu hóng. Họ rụng ngón tay, rụng ngón chân, rụng đến cả cái cùi tay. Cơ thể chỗ nào cũng lở loét, mũ máu bầy nhầy, hôi hám, trông